Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khấy Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví Đức Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Đức Thiên Chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là hạt loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn, nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe một câu chuyện, chuyện vua Thánh David. Vua David được gọi là vua Thánh David, tức là thánh thiện lắm, đúng không? Nhưng mà cái câu chuyện với anh chị em vừa mới nghe có tí thánh nào
không?
Không thánh thì là gì? Không thánh thì là gì? Thì là tục gì? Rất tục, rất trần thế, rất con người, không còn tí thánh nào, mà cũng chẳng còn cái tư cách của một vị vua nào cả. Cũng giống như bất cứ người phàm nào, bất cứ người đàn ông nào, phải không ạ? Vì ta thấy rằng là hồi xưa mà cho tới bây giờ cũng vậy, các vị vua thì có rất nhiều cung phi mỹ nữ, rất nhiều cung phi mỹ nữ. Cho nên là cái việc mà nhà vua mà cần người phụ nữ đến mà ngủ đêm với mình có phải là khó khăn gì không? Không. Thậm chí mà có những cô gái ở miền quê đó, bị bắt đem về làm cung phi mỹ nữ, mà có khi suốt một năm mà chưa bao giờ được nhà vua đến ghé lại một đêm nào để ngủ. Cứ nằm đó mình ngồi chờ riết như vậy. Nên thường nhà vua chọn cô này đêm này, chọn cô kia đêm kia, rồi cung tần mỹ nữ nhiều lắm. Cái bài hát gì đó, sợ nhà vua chọn lắm cung phi. Em thường nhớ anh là nữ hoàng, anh xin gì thì em cũng ban cho, nhưng nói trước không nhường ngôi đâu nhé, vì vua thường hay chọn lắm cung phi. Muốn gì muốn, nhưng mà không muốn anh làm, không muốn nhường ngôi vua, vì nhường ngôi vua cho anh là anh hay chọn lắm cung phi, là anh bỏ rơi em. Vì vua David cũng thế thôi, đâu có thiếu gì. Ấy như vậy mà tại sao vẫn còn sự ham muốn trong đó? Mà ham muốn ai? Vợ của một người quan, một bề tôi của mình rất trung thành, vợ của một ông tướng đang chiến đấu ngoài sa trường, thấy không, đang nằm gai nếm mật với binh lính, trong khi đó vua thì đang ở Jerusalem. Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, Vua David sai ông Joab đi cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Israel. Họ giết hại con cái Amon và vây hãm Rabba, còn vua thì ở lại Jerusalem. Ta thấy hình ảnh đó là đã không thấy ngon lắm rồi đó, phải không ạ? Thôi thì ở lại Jerusalem, ở lại cung điện để mà cai trị đất nước, để mà điều khiển mọi việc triều chính đi thì cũng tốt. Nhưng mà một buổi chiều kia, vua đi trên sân thượng và thấy người phụ nữ đang tắm, và vua động lòng ham muốn. Cho nên khôn ba năm dạy giờ thì dạy có một phút rồi, thấy không ạ? Đó, cho nên mình thấy rằng là chẳng ai dám nói rằng mình là thánh thiện, chẳng ai dám cho rằng mình là vững mạnh, chẳng ai dám cho rằng mình không bao giờ sa ngã. Mà Chúa để cho David sa ngã như vậy, Chúa để cho David yếu đuối như vậy, để cho David về sau mới khiêm tốn mà làm những thánh vịnh thông hối ăn năn này. Lòng con đau đớn thiên tha khấn xin cùng Chúa. Đó, những thánh vịnh mà ăn năn khóc lóc thông hối là qua cái kinh nghiệm đau thương gục ngã bởi tội lỗi này của David. Về sau David được tiên tri nhắc nhở mới thấy lỗi lầm của mình mà quay trở lại sám hối, tỉnh ngộ. Nhưng mà lúc đó thì ai mà can cho nổi. Nên thì em thấy không ạ? Lúc đó ai mà can cho nổi, khi mà cái lòng ham muốn nó nổi lên. Mà những người mà càng có quyền hành bao nhiêu thì cái sự ham muốn của họ, họ càng muốn phải thể hiện cho bằng được bấy nhiêu. Gọi là vua muốn là trời muốn. Bây giờ mà mấy anh chàng mà yêu mấy cô cũng em muốn là trời muốn. Về nhà bảo vợ muốn cũng là trời muốn, nhất vợ nhì dời sau mới đến tôi sau mới đến anh ông rô quặp. Thế mình thấy rằng là vua muốn là trời muốn, mà cái muốn đó, nếu mà cái muốn nó chân chính thì không sao, mà cái muốn nó bất chính mà có ai dám cản đâu. Cho nên mình để ý là mình càng có quyền bao nhiêu thì mình càng phải cẩn thận bấy nhiêu. Cẩn thận là mình dễ lạm quyền, dễ lạm quyền. Ví dụ bây giờ tôi điều khiển đất nước thì tôi dùng quyền để mà tôi làm cho người ta phải thực hiện công việc này công việc kia mà ích nước lợi dân, thì đó là tôi sử dụng cái quyền của tôi để phục vụ. Nhưng mà ngược lại, tôi dùng cái quyền của tôi để bắt người này bắt người kia phục vụ cho lợi ích của tôi, cho cái ham muốn của tôi, cho cái quyền lợi của tôi, cái đó thì không còn là một minh quân nữa mà là một hôn quân. Mà người ta thường là càng có quyền hành bao nhiêu thì cái ham muốn nó càng nhiều bấy nhiêu. Nó hơi kỳ chứ đó, phải không? Đúng không? Thường là những người đói thì họ mới ham đồ ăn chứ. Thường là như vậy, đói thì thèm cơm thèm gạo để tôi ăn cho đỡ đói. Nhưng mà những người no rồi đó, họ có chịu ngưng chưa? Chưa. Họ no rồi họ bắt đầu phè phỡn mà ăn chơi, thấy chưa? Nó không như ăn no mà còn phải ăn ngon, không như ăn đủ mà còn ăn dư. Vì thế mà càng có quyền bao nhiêu thì cái sự ham muốn nó càng vô độ vô chừng bấy nhiêu. Đó là cái đáng sợ, đó là cái đáng sợ. Vì cái quyền mà Chúa trao ban, quyền mà Chúa trao ban thì quyền đó là Chúa trao chứ không phải là cho tự mình mà có. Mà khi người ta có quyền rồi, người ta nắm quyền rồi, người ta lại cho rằng đó là tự tôi, đó là tự có, là của tôi. Cho nên họ sử dụng cái quyền đó sinh sát trong tay. Ở ngoài đời cũng vậy mà trong đạo cũng thế. Khi mà có quyền rồi thì lại quên mất rằng Chúa nói rằng ai mà càng lớn bao nhiêu thì càng phải là người hầu hạ phục vụ anh em mình bấy nhiêu. Nhưng mình không có nhớ được cái chuyện đó đâu. Tại vì sao vậy? Lúc mình có quyền trong tay là cái ánh hào quang nó bao phủ hết. Và cái quyền sinh sát đứng dậy ra ngoài kia là đứng dậy đi thôi, không cãi gì cả. Dù chả biết ra làm gì, chả tại sao đi mà cũng phải đi thôi. Thế chứ ạ? Nó xử trảm, la xử, chả biết gì cả. Thế thì có những cái người mà có quyền họ ra những cái lệnh mà nó trái, gọi là trái tay gai mắt lắm. Nó ngang lắm mà, nhưng mà vì người ta có quyền thôi, thôi cũng phải vâng thôi, phải vâng lời thôi, phải chịu lệnh thôi, phải vâng phục thôi. Thế thì khi mà David có quyền, có ai dám cản không? Rõ ràng là cái ai cũng thấy rằng là sai trái chứ. Với một cái người mà người đó không ai xa lạ, là chính là vợ của một ông tướng đang nằm gai nếm mật để bảo vệ đất nước, để mà bảo vệ cả cái ngai vàng của nhà vua. Nếu mà không có những người đó thì ngai vàng của nhà vua có chắc chắn được bền vững không? Xong quân thủ nó từ ngoại biên nó đem quân vào thủ đô, tiến về Sài Gòn là coi như đi đứt luôn ấy chứ. Vậy mà mình đang ngồi chễm chệ trên ngai được an toàn bảo vệ nhờ sự hy sinh của những anh em mình, mà lại không nghĩ tới, mà lại chỉ vì một cái sự ham muốn nhất thời thôi, không chống lại được cái cơn cám dỗ đó mà đưa ngay cái cô đó về để ăn nằm với mình. Đấy là một tội rồi, đúng không ạ? Đấy là một tội rồi. Chiếm đoạt vợ của người khác đã là một tội rồi. Rồi khi mà có thai rồi thì sao? Khi mà cô nàng á, đó, khi mấy cô Bathsheba, khi mà cô Bathsheba là vợ của Urijah đó mà có thai thì sao? Thì vua tính làm cái gì? Chồng về để làm cái gì? Lấp liếm. Bằng chứng gì? Không phải. Để lấp liếm đi, để hợp thức hóa cái thai, là để cho là biết rằng là cái thai đó không phải là của ai cả, nhưng mà là của chính ông chồng. Đấy, đưa ông chồng về. Mà cái ông này tội nghiệp cho ông. Ông lại là một ông tướng rất là trong sạch, là binh lính mình đang nằm gai nếm mật, bây giờ mình được vời về cung thì vâng lệnh vua mà phải về thôi. Nhưng mà khi về cung rồi thì vẫn không về nhà. Hai lần nhà vua đã đẩy ông ấy về là ông không xuống nhà mình, cứ nhất định không xuống nhà mình. Đấy, cái tội của ông là chịu không về với vợ. Cho nên những người chân chính thật thà thì thua thiệt. Thế không ạ? Rõ ràng đây là một tướng tài mà lại tướng sạch đấy chứ, đúng không? Là bao nhiêu binh lính đang nằm gai nếm mật, mình là người lãnh đạo thì mình không thể nào về cung điện nhà vua để mà hưởng thú được. Ngay cả về mà ăn nằm với vợ là chuyện bình thường thôi, mà ông cũng dám chấp nhận là hy sinh không làm cái chuyện đó, để vẫn nằm với những người lính ở ngay cửa triều đình. Vua đã chịu thua chưa? Chưa. Ông làm gì nữa? Chuốc cho say. Ông thần này cũng say rồi mà ông không chịu về nhà. Lần thứ hai không chịu về nhà để nằm với vợ, mà lại nằm với chính những người lính, nằm ngay cửa đất cũng được, nằm với lính. Vua thấy không xong rồi. Điểm mà nó không về nhà, nó nằm với vợ, thì bây giờ mà vợ nó mà có thai thì là rách việc ra. Cho nên thua kêu này, vua bày kêu khác. Bằng cách nào? Cho ra bên nải. Mà đến một cái vùng đất mà chiến sự nóng bỏng nhất, dầu sôi lửa bỏng, và ra lệnh cho Joab là tướng thống lĩnh ấy, đẩy cái đó ra ngoài vùng mà dầu sôi lửa bỏng nguy hiểm nhất, và không yểm trợ. Không yểm trợ thì thua thôi. Chỉ là khinh binh, chỉ là đám tiền phong, chỉ là bị kích đi trước. Nhưng mà bây giờ nếu mà không có đồng đội mình yểm trợ sau thì sao mà thắng được. Cho nên là những người lính đó bị chết. Và trong số những người lính bị chết thì có người cầm đầu những người lính ấy là Urijah. Chết. Và khi mà chết như vậy thì thôi, vua mới được chính thức là, vì cô này cô không có chồng rồi, chồng chết thì thôi, tội nghiệp quá, trời ơi tội nghiệp quá, phụ quá, ôm hòm cứ tưởng ôm vòng người yêu. Hôm nay đi nhận xác chồng, quên đi để thấy mình không là mình. Rồi ôm hòm cứ tưởng ôm vòng người yêu, thôi tội nghiệp quá, đưa cái người thiếu phụ mà chồng chết sớm về cung làm vợ mình, chẳng ai trách móc gì được. Và có con thì cũng chẳng ai trách móc gì được. Mà ta thấy rằng là chính từ dòng dõi vua David ấy mà lại sinh ra ai? Chúa Giêsu. Thấy không? Đấy, Mình thấy lạ lùng ở chỗ đó đó. Chúa Giêsu chấp nhận luôn cái thân phận của con người mà sinh ra trong cái dòng tộc mà cái ông tổ đó là người đã phạm cái tội là tày đình chứ phải không? Mà ta thấy rằng là khi mình sai cái lỗi này thì nó cứ kéo theo cái lỗi khác, khủng khiếp lắm. Ma quỷ nó không bao giờ nó đi một mình, nó đi thành bầy đàn. Nó đi thành bầy đàn gọi là lũ quỷ, thấy không ạ? Lũ quỷ mà trên nó kéo theo cả bầy đàn, nó làm cho mình là xa vào cái lỗi này thì sẽ xa vào cái lỗi khác và sẽ xa vào cái lỗi khác. Từ chỉ việc ham muốn với cô ấy thôi, nếu mà thôi vậy thì chấm dứt đi, thấy không ạ? Rồi đưa âm mưu đưa người đó về để mà hợp thức hóa cái thai cũng không xong. Và không xong thì lại đẩy cái người mà tướng của mình mà trung thành với mình tuyệt đối như vậy ra để chỗ chết, để mình cướp với người vợ. Mà có phải là nhà vua không có ai nâng khăn sửa túi đâu? Bao nhiêu là cung phi mỹ nữ mà, bao nhiêu mà, đâu phải thiếu thốn gì đâu. Mà phải lấy một cái người mà người, bà quá, dù sao cũng là bà quá mà, đâu phải là gái tơ đâu. Thế không ạ? Tôi thấy rằng lòng ham muốn của con người khi mà nó có quyền thì nó khủng khiếp lắm, ác lắm. Nhưng mà có quyền mà không có cái tâm, ác khủng khiếp. Dùng mọi âm mưu, dùng mọi mánh lới, dùng mọi thủ đoạn để mà đạt cho bằng được cái mà mình ham muốn, cái mà mình muốn, bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp mọi phương tiện để đạt được cái mục đích của mình. Khủng khiếp. Mà Chúa ta thấy rằng là vẫn kiên nhẫn, vẫn xót thương David mà không có là trừng phạt ngay, mà gọi, chúng ta sẽ nghe tiếp sau này là có tiên tri đến mà chỉ cho David thấy, và David khiêm tốn nhận ra. Nhưng mà trong cái sự kiện này, trong sự kiện này, trong cái công việc của David này, mình có thể là mình sẽ bảo cái ông vua này, vua thánh xong rồi còn làm một chuyện tồi tệ như vậy. Tôi là tôi không bao giờ tôi làm một chuyện đó. Tôi hay nói như vậy đúng không? Khi mà thấy một ai làm điều gì ác quá, mình hay đứng trên tòa mà mình phán. Tôi là tôi không biết tôi phải làm như vậy chứ. Ai mà làm như thế? Chắc không? Sợ mình làm hơn thế. Vì lúc đó là nó mụ mị hết rồi, u mê hết rồi, không còn sáng suốt được nữa. Tôi nói rằng cái lỗi này nó cứ kéo theo cái khác. Thưa anh chị em thấy coi, ví dụ như là một người nhá, say rượu, thấy không? Say rượu rồi thì sẽ làm gì? Rượu vào lời ra, rồi lời ra bắt đầu là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Thấy chỉ đơn giản là một cái đám cưới, nhà đại diện nhà trai đứng ở bàn này sang nhà gái chúc mừng cụng ly, mà bên đó không chịu cụng là bảo mày khinh tao, mày coi thường tao, lấy rượu đổ lên đầu họ. Mày muốn người tao đổ lên đầu bên nhà này chịu nổi không? Mày đổ đầu tao thì tao lấy ghế tao đập đầu mày. Thế là bắt đầu hai bàn đánh nhau, hai bàn đánh nhau thì bên bàn nhà gái ùa vô, bên bàn nhà trai ùa vô, là một cuộc hỗn chiến sắp lá cà. Chị em thấy kinh khủng lắm. Cho nên cứ cái tội này nó kéo theo tội khác, kéo theo tội khác. Vậy mà khi mà mình thấy rằng mình có nguy cơ phạm tội, hay là mình thấy rằng mình yêu đuối, mình có nguy cơ phạm này đó, thì cần nhất có những người ngay bên cạnh để nhắc nhở mình, để mình sai rồi thì mình đứng dậy ngay trước khi là mình sa vào cái vũng lầy không rút chân lên được, không rút chân lên được. Cho nên người ta bảo rằng khi mình sa vào đúng lầy tốt nhất là cái gì? Đứng yên. Vì mình càng bước nó càng gọi, càng gọi nó càng lún. Đứng yên, dừng lại. Khi mình biết mình sai rồi thì hãy dừng lại. Mà mình có quyền mà sao dừng được, thấy không? Nó có thế mà sao dừng được? Như vậy là nó coi thường tao à? Vậy mà tại nghĩa bên trong mình á, thằng quỷ á, có khi là nghe tể tướng Ngô Công Công nào đó, trời ơi vua mà cái gì chẳng được, mà mỗi cái con đó mà vua không lấy được nó thì còn gì là vua nữa, thấy không? Khi cái tự ái hảo của mình thôi. Trời ơi, cái nhỏ đó như vậy mà vua chiếm được thì còn gì là vua nữa. Thế là mình tới luôn. Nhưng cái lời mà khích ấy, mà anh chị em rất cẩn thận cái đó. Vì cái lời khích nó dễ làm cho mình xa lầy, tiếp theo cái tội này quấn theo tội khác. Và khi lại có cái tay cố vấn nào đó, thì dù nào đó nó xúi vua David làm chuyện đó không chừng. Thế không ạ? Vua David bảo ta phái con nhỏ đó đó, nếu mà gặp cái người mà tôi chung á, thôi không được đâu vua, cô đó có chồng rồi, mà chồng cô ta lại là một sĩ quan đang là ngoài biên đại, vua làm vậy không nên đâu. Mà ai nói chuyện đó, tao thích con đó, vua thích phải dễ mà vua mà để em đi em rước nó về cho đại ca, thấy không? Để bắt con nhỏ kia về, con nhỏ kia có dám cãi không? Không dám cãi, dám cãi sao được? Chồng mày chặt đầu bây giờ chứ đừng nói mày cãi, thì có khi cô vì sợ phải đến, mà có khi cô vì ham mà đến, không chừng mình không biết được. Chứ đâu ai can nhà vua đâu. Rồi khi mà ê, mày lỡ nó có bầu rồi, đại ca để em giải quyết nó cho, đại ca gọi cái thằng chồng nó về là xong thôi, có gì đâu. Rồi gọi về chồng nó vẫn không có về chịu về nhà, đại ca đừng có lo, để em chuốc rượu cho rồi nó phải rượu vô là nó không kiềm chế được đại ca. Rồi uống rượu vô nó là ngay ngắc quần câu, nó nằm luôn, nó ngủ chả chịu về nhà. Sao chú mày tính sao? Đại ca để em lo đại ca. Em sẽ gửi nó ra ngoài biên ải, những vùng nguy hiểm nhất. Rồi sau đó em sẽ bảo đại ca đừng cho nào tiếp viện, là nó chết chắc. Rồi chết chắc rồi sao? Nó chết chắc thì đại ca lấy cái bà quá về, vợ chồng chết hợp thức hóa. Anh chị em thấy không? Đó, nhiều khi có những cái thầy dùi nó bên cạnh mình, nó cứ xúi mình làm cái điều xấu mà lại hợp với mình. Khổ là khổ ở chỗ đó. Mà cái điều tốt thì nó không xúi, mà cái điều xấu thì nó không cản. Xấu thì nó xúi, tốt nó xấu thì nó xúi thêm nữa. Nó không cảm nó còn xúi thêm. Nó còn điều tốt mà làm gì? Nó mệt, vua mà ai mà đi rửa bát, vua mà ai mà đi xuống mà rửa chân cho người khác. Chị em thấy không? Ta hay bị cái con ma quỷ nó ở trong mình, hoặc nó ở cái người ngay bên cạnh mình, nó xúi làm chuyện đó, nó bày mưu gì trước quỷ đó, mưu ma trước quỷ. Mà mưu ma trước quỷ nó hay lắm, thích lắm, dễ chịu lắm, thấy không ạ? Chứ còn mà có người mà ra nói nhắc nhở mình, thôi thôi đại ca làm vậy chết rồi đại ca, rồi ố danh hết rồi, mày cút chỗ khác, thấy không? Mày cản tao rồi. Tao và thằng nào dám làm gì tao? Tao muốn là phải được chứ, đại ca của mày mà. Dạ vâng thưa, vâng đại ca, để em đi lấy nó. Nên là không ai dám cản mình. Sợ những người mà có quyền thế thường là những người cô đơn nhất, vì lý do là không ai dám lại gần mà tâm sự hay là cản gì hết, chỉ biết gọi dạ bảo vâng, tuân lệnh đại ca, tuân lệnh đại ca, đi, làm này cho ta. Thì mình thấy rằng là Chúa dùng ngay một cái con người thánh thiện đạo đức như vậy mà cho mình thấy cái hoàn cảnh vua phải sa ngã phạm tội như vậy, để không ai dám cho rằng mình là người lúc nào cũng đứng vững. Bây giờ ta nói với David như vậy, sợ trong hoàn cảnh của mình, tôi thấy tôi còn tệ hơn không chừng. Thế không ạ? Tôi còn tệ hơn không chừng. Vì thế mà khi mà thấy anh em mình sa ngã yếu đuối như vậy, thì đừng đứng mà làm quan tòa mà xét đoán anh em mình, nhưng mà phải cúi xuống mà nâng anh em mình lên, mà cảm thông với anh em mình, chứ không phải về hùa về với đám đông để mà dập anh em mình. Ta chỉ về phe cả đám đông thôi, nó chết thì cho chết luôn. Còn khi mà người ta tôn vinh thì cũng về hùa tôn vinh theo. Cuộc đời, thế không ạ? Cuộc đời. Thậm chí mà có người phải viết cái bài, viết tựa đề cuốn sách là buồn nôn là như vậy. Vì nó buồn nôn quá, mà thấy cuộc đời nó trao trở, mà nó trắng trợn, mà nó thay trắng đổi đen, mà nó sao đâu. Mà chính ở trong cái làm sao đấy mà Chúa xuống thế để cứu con người ta đấy. Chính vì cái làm sao đấy đấy mà Chúa mới phải chết cho trên thập giá đấy. Chính cái làm sao đó mà Chúa phải ê chề nhục nhã như vậy đấy. Đúng là nó làm sao thật, mà Chúa đến, Chúa để cho nó khỏi làm sao mà nó còn làm sao hơn. Làm sao hơn nữa là treo Chúa trên thập giá. Anh chị em thấy không ạ? Nhưng mà ta thấy rằng là trong những cái yếu đuối đó, trong những cái làm sao đó, Chúa vẫn chứng tỏ rằng Ngài là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Không có một cái quyền lực, không một cái thế lực nào có thể ngăn cản cái công cuộc cứu độ của Chúa, công cuộc thể hiện lòng thương xót của Chúa. Ngay cả cái tội lỗi mà David phạm tày đình như thế đấy mà cũng đâu ngăn cản được lòng thương xót của Chúa. Chúa vẫn tỏ lòng thương xót David, và nhờ đó mà David mới quay trở về sám hối. Mà nhờ đó ta có, mới có những thánh vịnh sám hối rất là tuyệt vời. Còn nếu mà David mà không sa ngã, chưa chắc ông đã biết cảm thông với những người yếu đuối sa ngã. Thế không ạ? Cho nên ôi tội hồng phúc là như vậy. Trong đêm vọng giáng sinh, ôi tội hồng phúc, tội thế sao là hồng phúc? Cũng phải là tội hồng phúc, nhưng mà khi mình yếu đuối, mình sa ngã như vậy, mình phạm tội như vậy, thì mình nhận ra rằng lòng thương xót của Chúa dành cho mình thật lớn. Mà Chúa nói với Faustina rằng là càng những người tội lỗi bao nhiêu thì họ càng được ưu tiên với lòng thương xót của Chúa. Tức là Ngài đi tìm và cứu chữa những con chiên lạc, bỏ 99 con chiên khỏe mạnh đó mà đi tìm với con chiên lạc này này. Chị thấy không ạ? Vậy mà trong giáo hội, dù rằng có những người lãnh đạo thế này thế nọ thế kia, nhưng mà không vì thế mà giáo hội Chúa bị tan vỡ, không vì thế mà Chúa, mà giáo hội Chúa bị ma quỷ đè bẹp. Như trong bài tin mừng anh chị em nghe là nước Thiên Chúa như là chuyện một người vãi hạt giống xuống đất, đêm hay ngày, người ngủ hay thức thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả, đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, rồi sâu cùng thành bông lúa nặng chịu hạt. Lúa vừa chín người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Nước Thiên Chúa, giáo hội. Cho nên chúng ta thấy rằng là sức sống và sức lớn lên của nước Thiên Chúa không có gì có thể cản trở được. Lời của Chúa có một sức mạnh nội tại, đất tự động mọc lên. Nội tại không ai có thể cản trở được sự nảy mầm bén rễ, lớn lên rồi đâm bông, kết trái theo trình tự của thời gian. Cho nên trước hết mình thấy rằng là lời của Chúa có sức phát triển ngay từ bên trong, tuy âm thầm nhưng liên lỉ và rất mạnh mẽ. Lời của Chúa có một sức tác động bên trong, liên lỉ, âm thầm nhưng rất mạnh mẽ. Anh chị em ngồi đây chẳng hạn, nếu mà Chúa không tác động lên chị em sao mà ngồi mà nghe được cả tiếng hồ, thấy không ạ? Nếu mà lời Chúa không bén rễ vào trong anh chị em, làm sao mà được? Rồi chúng ta thấy rằng là việc thành lập giáo hội cũng vậy. Từ một nhóm nhỏ có 12 người, mà 12 người đó có tốt lành gì đâu, thế không ạ? Cũng như vua thánh David vậy thôi, cũng có yếu đuối, cũng có sa ngã vậy thôi, cũng có chối Chúa, cũng có bán Chúa, cũng có bỏ Chúa vậy thôi. Vậy mà lời của Chúa vẫn cứ âm thầm liên lỉ và lớn lên, không có gì cản trở được. Rồi bao nhiêu biến cố xảy đến, bao nhiêu biến cố xảy đến, bao nhiêu cuộc bách hại từ lúc lập giáo hội cho tới bây giờ, như giáo hội của Chúa là giáo hội bị bách hại. Và bây giờ anh chị em thấy không, những giáo hội Kitô, những người Công giáo ở bên những nước Hồi giáo bị nhóm là IS xưng mình là chính phủ Hồi giáo, họ muốn là Hồi giáo sẽ thống trị toàn thế giới này thành một quốc gia Hồi giáo duy nhất, gọi là nhà nước Hồi giáo, không có một cái tôn giáo thứ hai. Cho nên đi đến đâu thì mình chỉ có hai cái chọn lựa, một là theo Hồi giáo, hai là chết, chứ không có chọn lựa thứ hai, chỉ có một cái duy nhất thôi. Đó, khủng khiếp lắm. Mà biết bao nhiêu những người Công giáo, biết bao nhiêu những Kitô hữu đã bị sát hại, biết bao nhiêu nhà thờ đã bị tan thành bình địa hết, khủng khiếp lắm. Có những nơi mà bây giờ không còn một cái dấu của người Công giáo nữa. Thì vì họ phá thành bình địa đến mức độ như vậy. Nhưng mà biết bao nhiêu nơi như vậy rồi cuối cùng lòng tin, hạt giống vẫn nảy mầm. Ngay cả Việt Nam mình cũng vậy, chị em thấy bao nhiêu thời vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Bách Hại, những người công giáo, biết bao nhiêu là người đã bị tù đầy, bị thế này thế kia. Nhưng mà tới bây giờ chúng ta thấy là cả 7 triệu người công giáo, thấy không? Từ một cái nhúm nhỏ đó, rồi mình thấy rằng là hạt giống lòng thương xót Chúa đó, từ một cái chị thánh Faustina nhỏ xíu học lớp 3, hãy tưởng tượng một cái cô gái nhà nghèo học lớp 3, chăm mẹ nghèo đến mức độ mà đông con, mức độ mà không thể nào mà cho con đi học được, rồi phải cho đi ở đợ, phải cho đi làm thuê làm mướn, rồi đi tu thì đi đến hết nhà dòng này đến nhà dòng kia, họ đóng cửa họ từ chối. Anh chị em tưởng tượng chẳng có một ai gọi là hướng dẫn đi tu, đi đến rồi mà sơ về trên bảo vua hỏi coi ông chủ nhà này có nhận hay không, thì hỏi chú Su bà nhận thì bà nhận. Thấy rằng cái một hạt giống Faustina nhỏ xíu ở một đất nước Ba Lan, và đất nước Ba Lan lúc đó cũng là một đất nước mà đang gặp rất nhiều khó khăn, bách hại đủ thứ hết, thấy không ạ? Vậy mà bây giờ anh chị em thấy nó như thế nào? Vì anh em thấy như thế nào hạt giống lòng thương xót Chúa, mà có lúc nó lớn lên, rồi cũng có lúc mà Chúa nói rằng như là bị tiêu hủy hoàn toàn, cấm cách hoàn toàn, mà có lúc bị cấm thật, cấm đọc kinh lòng thương xót, gỡ tất cả ảnh lòng thương xót Chúa xuống. Và cái cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina bị thuộc lại sách cấm, thuộc lại sách cấm ấy. Vậy mà cho tới bây giờ ta thấy đùng một cái thiên gia tuyên bố năm thánh ngoại lệ lòng Chúa thương xót. Không ai có thể ngờ được chuyện đó, không ai có thể nghĩ ra được. Mà Đức Giáo Hoàng mới lên có mấy năm thôi, mà ngay từ lúc ngài lên được bầu làm Giáo Hoàng thì lúc nào ngài cũng nói đến lòng thương xót của Chúa. Để rồi ngày 8 tháng 12 năm 2015 mở khai mạc năm thánh lòng Chúa thương xót, năm thánh ngoại lệ. Chúng ta thấy đó, tới bây giờ thì nhiều người ngày xưa không biết đã biết, nhiều người ngày xưa chống đối bây giờ không còn lý do để mà chống nữa, thậm chí người có chức có quyền còn cấm đoán, còn chống đối, còn nghi ngờ thế này thế kia, mà bây giờ là từ tòa thánh ban xuống rồi, không còn có lý do gì để mà bỏ rằng đó là phong trào nhất thời, không còn có lý do gì để mà cho rằng đó chỉ là cái mặt thải khải tư của một vài người đó, nhóm nào đó, muốn theo thì theo, không theo thì thôi. Không phải cho rằng đó chỉ là sáng kiến cá nhân của ai đó, thế không ạ? Này không phải là sáng kiến cá nhân của ai, nhưng mà đó là mặc khải của Chúa, lệnh truyền của Chúa trực tiếp đến cho thánh nữ Faustina và qua Faustina đến cho toàn thể nhân loại. Mà chính thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là người đã cảm nhận truyền đó. Rồi bây giờ tới Đức Thánh Cha Francisco ngày càng cảm nhận mạnh hơn, mà phải đi đến chuyện thực hành lòng thương xót Chúa, chứ không phải chỉ là cầu nguyện lòng thương xót Chúa rồi để đấy, không phải chỉ là tôn sùng lòng thương xót Chúa mà để đấy, nhưng mà cảm nhận lòng Chúa thương xót trong cuộc đời của mình, để mà ra đi thực hành lòng thương xót, gieo vãi những hạt giống lòng thương xót Chúa để cho nó được lớn lên. Cho nên khi Faustina loan truyền là gieo cái hạt rồi thì ngủ mất đi, mà Chúa nói Faustina rằng là công cuộc của con, sứ mạng của con không chấm dứt đời này, nhưng mà còn kéo dài mãi cho đến đời sau. Bây giờ Faustina vẫn tiếp tục khẩn cầu, cầu thay nguyện giúp cho anh chị em mình, những đoàn người mà đang làm công việc đi gieo vãi hạt giống lòng thương xót của Chúa. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu chông gai, có những thời kỳ mà hoàn toàn dường như bị dập tắt, mà Chúa đã nói điều đó trước với Faustina rồi mà. Thế mà có những lúc mà công cuộc này dường như bị dập tắt hoàn toàn, nhưng mà công cuộc của Chúa, thức hay ngủ, ngày hay đêm, hạt giống nó vẫn cứ tự động âm thầm mà nảy mầm, để rồi đến thời kỳ hoàng kim, để đến kỳ mùa xuân của giáo hội, mùa xuân lòng thương xót Chúa, năm thánh lòng Chúa thương xót. Anh chị em thấy Nó kỳ diệu vậy. Mình đọc tin mừng ngày hôm nay mà trong cái bối cảnh năm thánh lòng thương xót Chúa, tôi cảm nhận rõ chuyện đó. Có những hồi đó khi mà tôi sang Mỹ chẳng hạn, đến những nhóm, những cộng đoàn nó chỉ có một hai người thôi, rồi tôi mời đến gia đình, rồi cầu nguyện, rồi chia sẻ, rồi nói về lòng thương xót của Chúa, rồi có một vài người đứng lên chia sẻ làm chứng. Chỉ như vậy thôi, chúng tôi làm ở trong một cái garage mà làm trong hoàn cảnh là rất là khó khăn, mọi người là cũng nghi ngờ, mọi người cũng dòm ngó, rồi bị đe dọa đủ thứ. Anh chị em làm mắt trước mắt sau mà làm trong thái độ vô cùng lo sợ. Rồi sau đó cứ tôi đến được 3-4 lần, mà những kỷ niệm là những đêm mà mình Noel chẳng hạn, hay là năm mới chẳng hạn, hay là ngày kỷ niệm mình chịu chức chẳng hạn, hoặc là ngày sinh nhật mình chẳng hạn, thì những anh chị em đó vẫn cứ họp nhau lại lấy cớ vậy thôi để mà có dịp mà cầu nguyện và chia sẻ loan truyền lòng thương xót Chúa. Rồi 3 năm, bây giờ hạt giống đó nó lớn lên, bây giờ thưa anh chị em phải 30, 100, có khi cả 300 người cũng có, thế không ạ? Rồi từ từ những người có trách nhiệm cho phép rồi được đưa vào trong nhà thờ, rồi được chính thức nhìn nhận là một hội đoàn hay là một nhóm cầu nguyện của giáo xứ hay là của cộng đoàn. Có những nơi mà họ phải quỳ cầu nguyện ở ngoài trời mưa tuyết 3 năm trời bằng nước mắt, khóc suốt và cứ nói trai ra cầu nguyện cho ông con, vẫn cứ bị cấm không được phép vào nhà thờ, không được phép vào nhà thờ, mưa nắng cứ cầm cái dù đội cầu nguyện ấy. Vậy mà bây giờ là không những là cha xứ cho phép mà cả giáo phận mà đại lễ lòng thương xót tổ chức rất là lớn ở nơi đó. Mình dần thấy không? Cho nên lời của Chúa đâu có bị bóp nghẹt, đâu có giết chết được đâu. Hạt giống lời của Chúa đó, đi vào trong lòng con người. Có những cái người mà họ nghe xong nhất định không chịu, còn chống phá nữa. Rồi anh em nhau cộng đoàn vẫn cứ tiếp tục kiên trì cầu nguyện, vẫn tiếp tục đến thăm nom, không có bỏ, mặc dù bị chống phá, bị nghi ngờ, có khi bị đuổi ra khỏi nhà nữa không chừng, có khi băng đĩa đem đến vứt xỏ rác không chừng, nhưng mà vẫn kiên trì. Đến một lúc nào đó bị đau ốm bệnh tật chẳng hạn, nằm xuống không còn bám víu vào đâu được nữa, mới mở lại cái băng đĩa lòng thương xót Chúa, và hạt giống nó ở trong, nó nảy mầm lúc nào không chừng. Bây giờ lại trở thành một người mà đi loan truyền và bảo vệ cho lòng thương xót của Chúa mạnh hơn bao giờ hết. Y như là Phao-lô ngã ngựa rồi mới trở thành một người mà đi bảo vệ cho tin mừng. Có những người mà mới đầu không tin, mới đầu cản trở, bây giờ thì họ lại trở thành những người mà ra đi để mà loan báo, để mà làm chứng. Nó tuyệt vời lắm thưa anh chị em, tuyệt vời lắm. Anh chị em có thể ở đây có nhiều người đã cảm nghiệm được chuyện đó trong gia đình của mình, trong giáo xứ của mình, trong cộng đoàn của mình. Đó đây, nhiều nơi lắm. Bây giờ đúng là mùa xuân, bây giờ là lúc mà hạt giống nó nảy mầm lớn lên và chim trời đến nương nhờ. Nhiều nơi, nhiều nhà thờ, nhiều giáo phận bây giờ, ngày xưa chưa được phép thì bây giờ rõ ràng là từ tòa thánh ban xuống mà, làm sao mà dám cãi lệnh được nữa, làm sao mà dám cho rằng đó là tự phát hay là do là cá nhân hay là cho phong trào được nữa. Bây giờ chỉ có là làm mà thôi. Mà nếu mà làm mà mình cảm nhận ấy, thì nó sinh hoa trái. Còn nếu mà mình làm mà làm vì bắt buộc phải làm ấy, thì nó cũng giống như là cái đất khô cằn, nó không có sinh hoa trái được, nó không sinh hoa trái được. Hoặc là làm theo cái phong trào ấy, hết năm thánh lòng thương xót Chúa thì cũng dẹp lòng thương xót Chúa, thì nó cũng giống như là nó rơi vào trong bụi gai, nó lớn lên rồi thì nó cũng xẹp lép hết. Còn nếu mà đã rơi vào đất tốt thật rồi thì cho dù có bao nhiêu là cấm phá, bao nhiêu là cản trở, nếu mà công việc của con người thì tự nó sẽ bị hủy diệt. Còn nếu mà công việc của Thiên Chúa thì không ai mà có thể tiêu hủy được, mà bằng chứng là những con người ấy họ vẫn sống, vẫn loan truyền, vẫn làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Và chính nhờ qua đau khổ, qua thử thách đó mà họ vẫn vững, thì lời chứng của họ càng mạnh và có giá trị hơn, càng tác động người những người khác hơn. Đúng thưa anh chị em, ta tạ ơn Chúa và xin Chúa cho mỗi người tin vào sức mạnh của lời Chúa, tin vào sức mạnh của quyền năng lòng thương xót của Chúa, cho dù bất cứ mạnh, sức mạnh nào của thế gian, ngay cả Satan, ngay cả quỷ vương cũng không thể nào mà dập tắt được. Khi đó mọc lên lớn lên thì mọi thứ rau quả, cành lá sum suê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới nó. Anh em thấy khi mà những người mà đã xác tín được lòng thương xót của Chúa rồi thì họ đi đến đâu người ta cũng có thể cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua việc mà họ biết xót thương người khác, biết thực hành lòng thương xót và xác tín rằng trong mọi hoàn cảnh Chúa vẫn xót thương, Chúa vẫn yêu thương và tha thứ như là vua thánh David. Dù có tội lỗi như thế nào thì lòng thương xót của Chúa cũng lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Amen.
Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết bận nhớ.